chỉ một bài học biển chiến thắng, y như là Hương Nghiêm bị Hương Nghiêm mà bị Ngưỡng Sơn nói. Nhưng Ngưỡng Sơn hỏi là lúc này sư đệ tức là tôi thấy phải sư đệ về đạo tới đâu. Hương Nghiêm mới làm bài kệ nói là năm ngoái nghèo nhưng chưa có nghèo, bởi vì năm ngoái nghèo đó là có rủi đó, mà không có đất để cắm, năm nay nghèo đến độ là rủi cũng không có. Thì đó là Hương Nghiêm còn thấy hơn Phan Xít một bậc. Quả tình nó nghèo á, tức là phải thực sự là nếu mà nói là nghèo bình thường đó, thì đúng là như vậy là nghèo rồi. Nhưng mà nghĩa như Phan Xít mà nó nghèo tuyệt đối, nghèo nàn tuyệt đối, tức là nghèo đến cực kỳ, thì phải thậm chí nó nghèo đến cái nghèo cũng có luôn. nghèo có là đâu nghèo nữa, đâu nghèo nàn tuyệt đối nữa. Ngưỡng Sơn bảo là chưa được. Ngưỡng Sơn bảo như vậy là chưa, như vậy chỉ mới là Như Lai thiền chứ chưa phải Tổ Sư thiền. Chê. Rồi về sau này, rồi khi mà đến khi mà Hương Nghiêm mà hỏi Ngưỡng Sơn đó, thì Ngưỡng Sơn không đáp. Nhưng mà Ngưỡng Sơn bảo là cái đó thì cũng là coi như là sư đệ phải tự lo lấy. Đến mãi về sau này là Hương Nghiêm giác ngộ rồi nó, thì Hương Nghiêm mới đảnh lệ nó, mới nói mà nếu mà ngày xưa mà sư huynh ta nói thì ngày nay ta đâu có được như vậy. Tại vì đối với lại Ngưỡng Sơn mà như thế, đến cái mức độ mà như vậy rồi, đến cái mức độ mà giống như là nói là không còn cái gì nữa, trong tâm không còn gì hết đó, thì như vậy cũng vẫn là Như Lai thiền chứ chưa phải là Tổ Sư thiền. Tổ Sư thiền là hơn, không có phải là như vậy. Đến khi mà ông giác ngộ là ông làm bài kể cái câu kích chức phong sở chi, là nghe cái tiếng chức gọi quên đi điều hiểu biết. Tức là tại vì hồi xưa ông giỏi lắm, cái gì ông cũng biết, nhưng mà ông bảo từ ngày ông nghe cái tiếng chức rồi thì ông quên hết, quên cả điều hiểu biết, lú hết. Ông quên đi điều hiểu biết. Thì có bài kể một cái câu kích thích con sở chi, tại vì ông lúc quét chùa quét thế nào mà cái cục sỏi nó bay, nó văng trúng một cái cây trúc, nó kêu một cái bom, cái tiếng kêu nó làm cho ông giác ngộ. Thì ông nói là quên đi điều hiểu biết. Mà nên khi người ta hỏi với Trung Thường Sĩ, ta hỏi là khi mà Hương Nghiêm nói như vậy nó là có ý gì mà nói là kích thích con sở chi, thì với Trung Thường Sĩ bảo là lão trai là mất thói cười vàng trả lời. Đó là thiền tông. Lão trai làm mất khôi cười vàng. Khôi cười vàng là cái thứ mà để dệt mài để dệt gì. Thì nếu mà mình nghĩ là nếu mà mình tạm thời mà giải thích thôi, chứ thiền tông thì kỳ giải thích lắm. Thiền tông thì không có thể giải thích được, thiền tông là phải tự hiểu. Nhưng mà nếu mà mình giải thích ra thì đại khái là mình cứ nghĩ như vậy, người ta đâu thể nào làm mất cái mà người ta không có được, đúng không? Thì ông trai nhưng mà làm mất cái thoi cửu vàng cũng giống như vậy, ông trai nó sao mà có được chứ như vậy. Thì người ta không thể nào làm mất cái người ta có được. Do như là khi mà Hương Nghiêm một cái chức vong sở chi, ngay cái tiếng chức rồi quên hết điều hiểu biết cũng vậy. Bởi vì những cái điều hiểu biết đó thì thực ra là nếu mà nói đúng nghĩa ra thì nó không phải là Hương Nghiêm tí nào nữa. Những cái điều biết nó không có ăn nhập nhỏ gì đến Hương Nghiêm, cũng như nó không phải là cái gì của Hương Nghiêm hết, nó không là cái gì của dính dáng tới Hương Nghiêm. Rồi cũng chính vì như vậy mà dù trong đạo Phật cũng có, thì dù những cái thị hiện chẳng hạn như lục tổ hay năng mà thị hiện nó không biết chữ vậy, không có trình độ, không có kiến thức vậy nữa, nhưng mà là tổ. Là không biết chữ. Còn có nhiều tay nữa, chẳng hạn như là mình nói ví dụ như là có một ông đệ tử của Mã Tổ làm nghề thợ săn đó, làm nghề thợ săn đó, rồi chỉ vì đi đuổi bầy nai chạy gặp Mã Tổ, rồi hỏi Mã Tổ là bảo là hòa thượng có thấy nai chạy qua đây không? Thì ông Mã Tổ có thấy, Thế ông bảo là về hòa thượng chỉ cho tôi biết nó chạy hướng nào. Rồi cái Mã Tổ mới bảo là, nhưng mà trước hết tôi hỏi ông là ông bắn một mũi được mấy con? Thì ông bảo bắn một mũi được một con. Mã Tổ bảo thế vậy thì còn dở lắm, ta bắn một mũi được cả bầy. Ông này nghe về nhà nhiên, nó hỏi Mã Tổ. Ông Mã Tổ mới nói phát một chập. Cái ông này nghe xong bẻ cung xin đi tu cạo đầu, bạn từ sau đi biến thành thầy tu. Đi tu thì xong cũng thành thiền sư. Chứ đâu phải như bây giờ. Bây giờ mình nói tiếp cho nó hết cái đoạn này ha. Nhị tự tăng do tác kiến tác tùy hỷ. Rồi quan rồi ngũ vô sáng tội hay nhược tự tăng thì cũng giống như trên. Rồi thập bất thiện đạo, tức là 10 cái điều bất thiện mình cũng biết rồi. 10 điều bất thiện, nếu mà tự tác, nếu mà bảo người ta làm hoặc là thấy người ta làm mà vui. 10 điều bất thiện tức là sát, đạo, dâm, đó là của thân. Sát là giết, đạo là ăn cắp, dâm là dâm dục. Nếu ba cái điều đó là điều ác của ba điều ác của thân đó. Rồi nói láo, rồi nói thêu dệt, rồi nói mà thọc gậy, rồi nói lời nghĩa là khi chê người ta nói lời ác đó. Thì bốn cái đó là cái ác của cái miệng. Rồi ý thì là tham sân si. Thì nếu mà người nào mà làm 10 điều như thế mà mình tự làm hoặc là mình bày cho người ta làm, hoặc là mình thấy người ta làm mà mình thích, như vậy là mấy bữa đây là chùa bị hết rồi đó. Huân thì nó đặt điều rồi, nó nói đặt điều làm cho hàng Tùng Hà Tìm mất hồn hết. Tôi cả đám cười. Lát tôi ngồi rồi. Rồi tác tội chướng, rồi tất cả những tội chướng mà mình làm nên hoặc hữu phú tàng là cái gì biết không? Hoặc hữu phú tàng là che đậy, là tất cả những cái điều mình làm tội nó hoặc là mình che đậy, hoặc bất phú tàng hoặc là mình không che đậy, tức là mình làm công khai, hoặc là mình làm ngấm ngầm tức là phú tàng, hoặc là mình làm công khai là bất phú tàng. Ung đọa địa ngục, những tội đó đáng lý mình phải đọa địa ngục. Ngạ quỷ xuất sinh hoặc là đọa ngạ quỷ và xuất sinh, trừ dư ác thú hoặc là các thứ, các đạt loại của các đường khác khác. Biên địa hạ tiện. Biên địa là gì? Biên địa là đẻ ra ở những cái vùng mường mãn chỉ ho cầu gáy, gọi là biên địa. Là những cái vùng mà đó, những cái vùng mà nhà quê, đó là biên địa hạ tiện, tức là thấp kém. Cập biệt lệ xa. Biệt lệ xa là chữ Hán, là chữ nó lấy âm từ chữ Phạn ra, nó nghĩa là ác kiến. Tức là đáng lẽ là mình phải sinh vào cái nơi biên địa, cái người nhà hạ tiện, hoặc là vào nhà ác kiến, gọi là biệt lệ xa. Biệt lệ xa là ác kiến. Như thị đẳng xứ là các chỗ như vậy, các chỗ mình phải đọa như vậy. Sở tác tội chướng, những cái tội mình đã làm ra, kim ra chung hối, nay mình đều sám hối hết. Đều sám hối tất cả những cái tội như vậy. Kim chư Phật Thế Tôn, nay chư Phật và Thế Tôn đương chứng chi ngã, là chứng cho chứng chi cho con, chứng biết cho con, đương ức niệm ngã là nghĩ tới cho con, nghĩ tới con. Ngã phục ư chư Phật Thế Tôn tiền, con lại ở trước các đức Phật Thế Tôn, con lại đối trước các đức Phật Thế Tôn. Tác như thị ngôn mà nói lời như vậy. Niệm ngã thử sinh, nếu cái đời này của con, niệm ngã dư sinh hoặc là những đời khác của con, tằng hành bố thí, từng làm việc bố thí, gọi là tằng là từng, hành là làm bố thí, từng làm các việc bố thí, hoặc thủ tịnh giới, hoặc là con đã giữ được các giới thanh tịnh, thủ là giữ, thủ họ, thủ trì, thủ quý, thủ quý là giữ quý, thủ quý là giữ quý đó, thủ là giữ, cố thủ là giữ cho chắc, đó, hoặc thủ tịnh hạnh là giữ được các giới thanh tịnh, nãi chí thí dụ súc sinh, thậm chí cho đến rằng là mình cho cái loại súc sinh nhất đoàn chi thực là một nhóm đồ ăn thôi, đến cái phước đức mà nhỏ như là mình cho các loại súc sinh một nhóm đồ ăn thôi, hoặc tu tịnh hạnh, hoặc là mình tu các hành thanh tịnh, sở hữu thiện căn mà mình được các căn lành, hoặc là mình thành tựu chúng sinh sở hữu thiện căn mà được các căn lành nhờ thành tựu chúng sinh, tu hạnh bồ đề sở hữu thiện căn hoặc là được các thiện căn nhờ sự tu hành hạnh bồ đề, tập vô thường trí sở hữu thiện căn, thậm chí cho đến đó, nhờ đạt được cái trí vô thượng mà mình được các thiện căn nhất thiết hiện tập giảo kế tư lượng, tất cả những cái sự mà mình có thể nói là tất cả những cái công đức hợp nó lại đó mà tính toán hay là so bì mình đều hồi hướng hết, giải các hồi hướng có thể tính đếm được, có thể thấy được, có thể nghĩa là tính kể được đó. Tất cả những cái phước mà mình có thể tính kể mình đều hồi hướng hết, hồi hướng về ăn đầu đa la tam diệu tam bồ đề, hồi hướng về quả chính đẳng chứng giác như quá khứ vị lai, như là xưa nay hay là tương lai hiện tại các đức Phật đã từng hồi hướng, gọi là sở tác hồi hướng đó. Là con ngày nay đều hồi hướng tất cả các công đức đó về quả chính đẳng chứng giác như là các đức Phật đã hồi hướng trong quá khứ, trong vị lai cũng như trong hiện tại, đã diệt như thị hồi hướng, con cũng hồi hướng y như vậy, chứng tội giải sám hối, tất cả các tội đều sám hối hết, chư phước tận tùy hỷ, tất cả các phước đều tùy hỷ, tùy hỷ tức là như vậy, nó đều là vui mừng mà làm. Cập chư Phật công đức, cùng cập thỉnh Phật công đức, cùng rằng là xin các công đức của đức Phật nguyện thành vô thượng trí, để mà nguyện là mình được cái trí vô thượng. Thứ lai hiện tại Phật là các đức Phật ở thời hiện tại cũng như là quá khứ và vị lai, ư chúng sinh tối thắng, là những bậc tối thắng của chúng sinh, đối với chúng sinh vô lượng công đức hải, có cái công đức lớn như biển vậy, ngã kim quy mạng lễ, con nay xin đảnh lễ. Mình tới đó, đó là chỉ có nói nghĩa sơ qua, nó là nghĩa là tiếng Việt thôi, tức là nói tóm tắt lại, tức là sám hối tất cả các tội mà mình có thể bị đọa địa ngục, hay là mình bị sinh ra vào các cái chỗ ác thú, rồi mà nếu tất cả những công đức gì mình làm được to hay là nhỏ, mình đều hồi hướng cái công đức đó để cho mình thành quả, chứ phải hồi hướng công đức đó để cho mình được bình an sung sướng hay gì, mà hồi hướng đức đó để cho mình được thành chính đẳng chính giác. Như là hồi xa xưa các đức Phật trong quá khứ, vị lai, trong hiện tại đều hồi hướng như vậy. Đó, bởi vậy hồi hướng như thế đó thì mới đúng là Phật tử, thì mới đúng là con đường của đức Phật. Và nếu không hồi hướng như thế thì nó sẽ không đúng. Nhưng thử về Phật tử ví dụ giống như là nói ví dụ như là thầy nói chuyện mà mình nói chuyện cái bà Nico Giác Ấn chẳng hạn, bà mới có sa di vi thôi, mới xuất gia được có 1-2 năm thôi mà đã không chịu ngồi ăn với cư sĩ và nói rằng là tôi không có ăn với chúng sinh. Mà cái khăn bàn mà trải ra mà màu vàng á, mà người ta ngồi cư sĩ nó ngồi bà không chịu, bà nói là chúng sinh không được xài màu vàng. Khi bà nói vậy rồi bà nạt người ta, bà nói là người ta phải đổi khăn bàn. Cái rồi thầy mà thầy đâu có biết đâu, mà mình vô mình thấy cái người thầy bảo vậy chưa, tại sao đổi thân bản, người ta nói rồi bởi vì bà Giác Ấn bà nói như vậy. Thế tôi bảo nếu vậy thì giảm nước cam đi, giảm hết nước cam đi. Cái rồi lúc đó bà nghe thầy nói, thầy đó hỏi sao vậy, nói là nước cam màu vàng chúng sinh không có được xài, không có được uống, giảm hết nước cam đi. Vô lý, không lưới nào, không có cái luật nào mà là cấm như thế. Rồi khi mà nói cái chuyện bà ra vậy thì bác Hà bác Bình nó bảo là bà Giác Ấn ngày xưa bà có ở bên Việt Nam rồi, bà chắc là bà cũng có học hỏi được. Thì nếu mà học hỏi được thì thầy không phải là một Phật tử ở Việt Nam hay là một thầy bên Việt Nam, thì tất nhiên là mình không biết hơn bà đó chứ, học tà lao đó, làm gì có cái chuyện như vậy. Cũng giả dụ như chẳng hạn như là quý hôm chủ nhật nói tôi xuống than phiền cái vụ mà là nói là ở trên cái điện này, cái lúc đó bác Hà đang làm bông, Quý đang hút bụi, con bà lên nói rằng là tôi lạy Phật có được không? Quý bảo được, tôi cứ việc lạy Phật. Thì bác Hà đứng đó mới nói là sai rồi, tôi này nó ở chùa mà nó không biết, nó nói sai rồi, lạy Phật có giờ thôi, lúc mà là người ta đang làm việc thì không được lạy Phật. Và đêm khuya quá 10 giờ không được lạy Phật. Thì cái đó cũng vậy, cái đó là cũng là một cái học tào lao rồi. Là gì có cái lệ nào? Là gì có cái lệ nào mà nói là lạy Phật có giờ? Chỉ có một cái như vậy thôi, mình phải nghĩ lại, đó là học không tới nơi và không tới chốn, thành ra mới cố chấp mới làm thành như vậy. Nó có hai cái, chúng trong chùa, chẳng hạn như Sa Di đi tu rồi ạ, thì phải vô khuôn khổ, tức là chẳng hạn như là ở chùa 4 giờ tụng kinh thì 4 giờ tụng kinh, không có phải là nổi hứng lên là 5 giờ tụng, hay 6 giờ tụng, 4 giờ không tụng, thì không được. Nhưng cư sĩ là những người mà thập phương bá tánh đường đạo ở đâu tới, bất kể người ta rảnh giờ nào người ta tới chùa là người ta tụng niệm giờ đó. Được. Nhưng cái luật mà cấm rằng là phải đúng giờ như vậy mới được tụng kinh và giờ khác không được tụng thì luôn, cái đó là áp dụng cho chúng tăng ở trong chùa, giống như Sa Di thôi hay là điệu thôi, chứ còn tỳ khưu là cũng biến. Tỳ khưu là cũng tú hết, muốn tụng hồi nào tụng thôi. Thầy Việt Nam 11 giờ đêm tụng kinh không à? Vì sao vậy? Cái giờ đó nó vắng vẻ và yên tĩnh, thành thử để thích tụng giờ đó là tụng, có ai nói gì đâu. Mong lẽ thì mình biết cái luật nhà chùa sao, thành thử thì phải hiểu như vậy. Nhưng mà điều thì không được, điều thì biệt rồi, bởi vì điều là tại sao thì muốn cho nó giữ đúng cái khuôn khổ của nhà chùa thôi. Thành ra điều và Sa Di thì phải áp dụng những cái đó. Nhưng nếu ông thầy là một và Phật tử là hai thì không có cái lệ học. Thì sao là học không tới nơi và không tới chốn? Học nơi nơi tới chốn rồi áp đặt một cách bừa bãi thì nó sẽ gây nên những cái sự mình đó là mít lòng người khác đó. Và nhiều khi khiến mình sân si, chẳng hạn gì dù là mình nghĩ là nó là như thế thì mình thấy như nào làm như vậy là mình giận đó. Thì mình bảo là cái đó tôi không đúng thì mình giận đó. Nhưng mà mình phải hiểu được như vậy. Ví dụ nói là tôi đến chùa đây là tôi làm công quả, tôi đến chùa đây là tôi tu, thì cái chuyện mình làm công quả hay tu á của đạo Phật nó là làm thiện, tức là mà thiện của đạo Phật là vậy này, cứ làm sao mà người ta hài lòng, người ta vui vẻ mà mình vui vẻ, đó là chuyện thiện. Còn cúng dường để mà cãi lộn, để mà đưa đến cái chỗ mà chửi bới nhau và giận và từ nay tôi không tới chùa nữa là như vậy, thì tốt hơn thà đừng cúng dường, thì còn không gây ra những cái tâm nghĩa là phiền não như vậy. Mình dù là không hiểu thì đến chùa làm công quả thì công quả trước tiên nên làm và có phương nhất, đó là làm sao cho mình vui và người ta vui. Công quả chứ ví dụ bây giờ một người đến chùa mà mình là mang tiếng là một Phật tử ở chùa giúp làm công quả thì cái công việc đầu tiên là cho mình làm cho những người đến người ta được hài lòng. Thôi bây giờ cứ làm giống như là cộng sản mà nó dán ở những cái cửa tiệm của nó, vừa lòng khách đến vừa lòng khách đi. Thì đây cũng phải nên dán như vậy, vừa lòng vui lòng khách đi chứ không thì truyền lòng khách đi, phật lòng khách đi, mang với u tâm truyền giáo anh thử. Cái đó là cái mà không biết, cái công quả cái phước đầu tiên làm như vậy đi. Mà chính có một lần thầy cũng đã từng nói rồi, khi mà ông lên nói thầy cái luật nó là như vậy. Nhưng thầy nói cái luật nó là như vậy, nhưng mà nếu mình có thể phá bỏ cái luật đó để mà làm cho người ta được lợi ích, mình được lợi ích thì mình cũng nên phá bỏ. Mà nếu cái luật đó mà nó làm cho mình phiền não và làm cho người ta sầu hận thì mình cũng nên phá bỏ luôn. Giới trí luật của Đức Phật là đặt ra là để cho mọi người được an vui, chứ đâu phải là đặt ra là để cho mình khoe khoang, đặt ra để cho mình vin vào những cái đó mình nạt nộ người khác. Cái luật của đạo Phật bây giờ mà mình được lạm dụng, mà khi mình lạm dụng như vậy là mình đọa chết.
bởi vì đó mình phản dựng dưới luật nhà Phật mà mình nạt nổ người ta. Người ta đâu có được.
Người ta không biết thì phải bày.
Và bày thì cũng phải là có phương tiện. Bày thì Đức Phật đã dạy mình tín nhất pháp là đứng đầu là an ngữ. Trong bốn cái pháp mà Đức Phật nói là để nhất phục người ta, đứng đầu là an ngữ, là cái lời nói làm sao cho người ta nghe mà người ta cảm tình với mình. Cũng phải là sấm ngữ mà nếu mà mình là sấm ngữ đó là nghĩa là tứ trực pháp, tức là bốn cái pháp đuổi khách đó. Chứ không phải là tứ nhất nữa. Nên thử nó là học cái giới nó cái gì vậy, là chịu khó biết được cái điều gì đó thì mình phải nghĩ cái đó mình sao nó làm lợi ích cho mình. Mình có phát ngôn về thực khiến cho là đó chưa chi hết rồi quý nó phiền, mà ngay người khách cũng bảo rằng ta cũng phiền, người ta cũng cảm thấy khó quá. Thì đó thì giả dù như nếu nó không biết, mà nếu mà mình cho là cái đó không được mà nó không biết thì mình cũng phải có cách gì nói đó, thì nó khéo lắm. Dù mình bảo tôi không ngủ lấy sức, mà ngủ mai lấy sức thì mình có tụng chi tụng lúc nào tụng cũng được. Giờ này tụng chi ví dụ như vậy đó, mình có thể nói với tình khác mà giống như là lo đến sức khỏe người ta, mình có cách khéo thì người ta cũng thấy hài lòng thôi. Chứ còn cái chi mà người ta thấy là cái chùa gì mà khó quá, người ta không nói trước mặt nhưng người ta nói sau lưng, thì bằng cớ thì ở chùa Pháp Hoa người ta cũng than phiền thường như vậy. Cho nên muốn lên lạy Phật không khó quá thì ông chủ trì ông cũng cho nữa, ông nó muốn lên trên điện thì hỏi thầy. Người ta cũng tha. Cái đó thì mình thấy ngay là sao có người người ta mới đến ban người năn nỉ ta đi tu, dụ người ta đi tu. Còn có người đến thì đòi tu hoài mà không cho. Mà có người mới tới thầy dụ đi tu. Thì mình suy ra cái đó là mình biết. Người tới thì tại vì ở nơi người ta có cái mà là ông thầy ông nghĩ rằng là người đó tu thì có lợi ích cho người khác. Người đó cứ hiền lành, khéo ăn, khéo nói, khéo giúp đỡ người khác. Người ta cầu cho mình đi tu cũng thiệt. Người ta mà nói thật chứ mà ông thầy mà ông vớ được một người Phật tử nào đó mà ông nghĩ nó có khả năng để mà đi tu thực, mà đi tu có lợi thiệt, trở nên mừng nó chết, cho nó thiệt như vậy. Thích lắm, mà sợ mất cái đó, sợ nó đổi ý, sợ nó không tu nữa sao. Chứ đừng có nói, mà bảo là bên đây là còn dễ lắm mà còn phải lựa như vậy. Ở bên đây nó lại là cái điều kiện là còn nhẹ đi nhiều lắm. Nó còn có cái cửa, cái quyển này nè. Mai mốt
chữ ơ chữ chữ phú chữ vậy phú chữ sư chữ dạ.
Cái thật giả anh cố vấn cho người ta tức cười lắm, một cái nổi tiếng, giỏi